Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay là bản nhạc Dân làng ta ca ngợi Giê-xu. Đây là một bản nhạc gửi về dự thi giải nguồn sống mùa hè 1998. Tác giả của bài này là Phạm Xuân Tín. Đây là một bản nhạc mang tính cách nhạc của dân tộc Tây Nguyên và rất hữu ích trong việc ca ngợi Chúa. Chúng tôi mời quý thính giả nghe bài hát này trình bày lần đầu tiên trên đài Nguồn Sống. Vừa rồi là bản nhạc Dân làng ta ca ngợi Giê-xu của tác giả Phạm Xuân Tín. Đây là bản nhạc gửi về dự thi giải mùa hè 1998 của Đài Nguồn Sống. Nhận thấy bài hát này rất thích hợp cho các việc hát cộng đồng, nên chúng tôi mời quý thính giả nghe lại bài này. Và nếu quý thính giả muốn có bài hát, xin vui lòng viết thư cho chúng tôi. Đây là bài Dân làng ta ca ngợi Giê-xu, một bản nhạc mới. Vừa rồi là bản nhạc Dân làng ta ca ngợi Giê-xu. Đây là một bản nhạc gửi về dự giải mùa hè 1998 của Đài Nguồn Sống. Tiếp theo đây chúng tôi xin đọc một bài viết của một bạn tại Phú Yên cũng gửi về để dự giải mùa hè 1998. Tôi được sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, trong một gia đình không theo một tôn giáo nào cả. Nhưng cũng như hầu hết những gia đình người Việt Nam, ông bà cha mẹ tôi cũng thờ cúng ông bà tổ tiên, mà tôi là cháu đích tôn trong nhà. Năm 1970, hồi đó còn là một thiếu nhi đang học lớp 5, một hôm ba tôi đem về mấy quyển sách đạo, sau này tôi mới biết đó là quyển Tin Lành Mác và Công Vụ Các Sứ Đồ. Ba tôi không đọc, nhưng tôi đọc lấy thì thấy đây là những câu chuyện thật lạ lùng. Từ đó, tôi đến thư viện Tin Lành để đọc nhiều sách báo, để tìm hiểu thêm về Chúa. Lúc đó tôi có nhiều thắc mắc như Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời trở thành người, hay là Ngài cũng là giáo chủ như những giáo chủ của Phật giáo, Hồi giáo, Cao Đài, Khổng giáo, vân vân. Càng tìm hiểu về Chúa, tôi càng khao khát Chúa. Khi đó, Chúa cho tôi bắt được làn sóng của đài phát thanh Nguồn Sống, mà lúc bấy giờ là đài Viễn Đông. Tiếng nói của đài đã đáp ứng được nhu cầu sâu xa quan trọng nhất của đời tôi. Tôi biết rằng nếu Đức Chúa Giêsu chính là đường đi, chân lý và nguồn sống, nên đến nhà thờ Tin Lành Tuy Hòa, được vị mục sư là Đinh Thống và truyền đạo Phạm Thanh Sơn cầu nguyện cho tôi tin Chúa ngày 15 tháng 4 1973. Thật đúng như lời Chúa đã phán, Hebrơ đoạn 11 câu 6. Vì thế hôm nay, nếu có thính giả nào của đài chưa tiếp nhận Chúa Giêsu, nhưng nếu có lòng khao khát Chúa, tìm kiếm Ngài, thì chắc chắn Chúa sẽ ban thưởng cho quý vị được thỏa lòng và sẽ gặp được Chúa. Khi đã tin nhận Chúa, tôi biết chắc đời sống mình đã được Chúa đổi mới, còn gọi là tái sinh. Những thói hư tật xấu, tôi nhờ Chúa quyết tâm từ bỏ. Lúc trước hay nói tục, chửi thề, nay không còn nữa. Theo Chúa được một năm, tôi bị gia đình và xã hội gây nhiều khó khăn, áp lực, nhiều lúc cũng nản lòng. Lòng yêu Chúa trong tôi cũng nguội dần đi. Đến biến cố 1975, tôi hoàn toàn mất đức tin. Khi ấy tôi nghĩ rằng, nếu mình còn theo đạo Tin Lành, thì dù có cố công học hành, thì cũng không thể nào thi đại học đỗ được và cũng không thể xin việc làm được nữa. Bỏ Chúa rồi, tôi tưởng tương lai mình sẽ rất tươi đẹp. Nhưng ngược lại, tôi gặp nhiều đau đớn, buồn bã hơn. Tôi biết rằng mình bị Chúa rủa xả vì đã lìa bỏ Đức Chúa Trời. Đúng như lời Chúa phán trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 câu 15. Đang khi gặp nhiều đau buồn như thi rớt, cô đơn, nhà bán rẻ, phải đi về quê, ba tôi đi học tập, đất đai bị người khác chiếm đoạt vân vân. Tôi được nghe đài Nguồn Sống và được thức tỉnh, trở về cùng Đức Chúa Trời, ăn năn tội lỗi. Lòng tôi có Chúa ngự trị, thật là bình an và vui thỏa. Tôi nguyện suốt đời làm môn đệ trung tín Chúa mà không dám xa Ngài nữa. Tôi biết có nhiều người sau khi từ bỏ Tin Lành, họ đã được việc làm tốt, nhưng số phận linh hồn họ sẽ rất kinh khiếp nơi lửa địa ngục. Năm 1979, theo lệnh nhà nước, tôi đi nghĩa vụ lao động ở công trường Suối Trầu Ninh Hòa. Những ngày lao động ở đây thật là vất vả và đói khổ, nhưng tôi thấy Chúa luôn luôn ở cùng mình. Tôi cũng thường xuyên cầu nguyện và học Kinh Thánh, nên đức tin được đứng vững trong Chúa. Lúc này tôi không nghe được đài Nguồn Sống nữa. Mãn nghĩa vụ lao động về nhà, tôi làm việc ở hợp tác xã nông nghiệp địa phương, nhưng cũng vẫn thường xuyên đi nhà thờ, sinh hoạt với thanh niên Hội Thánh Tin Lành Tuy Hòa, nên họ cho nghỉ việc, tôi phải làm ruộng để sinh sống. Cảm ơn Chúa đã nhận lời cầu nguyện của tôi. Năm 1983, tôi lập gia đình trong Chúa. 6 đứa em tôi cũng đã lần lượt tin Chúa. Có 2 đứa đã có gia đình hạnh phúc trong Chúa. Tôi cũng đang cầu nguyện để Chúa thay đổi đời sống ba má tôi. Ông bà thỉnh thoảng cũng có đi nhà thờ nghe giảng vậy. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng tạ ơn Chúa đã ở cùng và ban phước cho gia đình tôi nhiều điều, từ đời sống tâm linh cho đến vật chất, sức khỏe. Chúa cho tôi có một mái ấm gia đình, có Chúa làm chủ. Có chiếc xe gắn máy đi nhà thờ để thờ phượng Chúa và đi đó đây lo công việc Ngài. Đặc biệt, Chúa cho gia đình tôi có chiếc máy Sharp JF4500. Trừ những trường hợp như cúp điện hoặc đi xa, tôi thường xuyên nghe đài nguồn sống và giới thiệu để nhiều người cùng nghe đài nguồn sống. Tôi nghe đài nguồn sống rất là thích thú và bổ ích, nghe để áp dụng những bài học dạy dỗ cho chính mình và nghe đài nguồn sống để chia sẻ niềm tin cho người khác nữa. Ước mơ cuộc đời tôi là được hầu việc Đức Chúa Trời trong công việc mở mang nước trời, đưa dắt nhiều linh hồn tội nhân trở về với Chúa cứu thế. Ngài chính là tình yêu, chân lý và nguồn sống. Xin quý đài cầu nguyện để ý Chúa được nên trên đời sống tôi. Thành thật cảm ơn quý đài và quý vị thính giả.